đều được Đức Phật tán thán mà Đức Phật không có than trách. Và Đức Phật đều khen. Như một vị tỳ khưu mà cái lúc mà Đức Phật sắp niết bàn mà không có quây quần ở bên cạnh than khóc, mà nhất định ngồi nỗ lực là nói rằng mình phải cúng dường túi hậu cho Như Lai bằng cái vấn đề là trước khi Như Lai niết bàn thì mình phải chứng quả. Và Đức Phật đã khen ngợi cái vị đó với tất cả mọi vị tỳ kheo khác. Thì mình cũng thấy rằng cái bản hoài của Đức Phật là Đức Phật muốn rằng là đệ tử của Ngài y giáo phụng hành, chứ Đức Phật cũng có muốn đệ tử của Ngài rằng là yêu thương Ngài. Vì Đức Phật không cần một mảy may cái sự tình yêu thương đó. Mà Đức Phật muốn rằng là cái tình yêu thương mà đệ tử Ngài dành cho Ngài, thì xin hãy đem cái tình yêu thương đó trải ra cho mười phương chúng sinh. Còn riêng Ngài, Ngài nhận cái vấn đề mà đem hết cái tình cảm của mình trải ra cho tất cả mười phương chúng sinh. Cái việc làm đó của mình đó mới gọi rằng là một cái tình cảm dâng lên Đức Phật, mà đúng với bản hoài của chư Phật, mà không phải là những cái thứ gì khác hết. Thành ra như vậy thì căn bản của cái vấn đề mà xuất thế tục gia nó là cái vấn đề mà là xả ngã ái. Xả ái là tập cho mình có một cái quan niệm là từ khi mà mình xuất gia đi á, thì mình chỉ còn có một cái tư tưởng duy nhất ở trong đầu, đó là làm thế nào mà lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, vì chúng sinh, mà đến cả chính giác còn không nhận nữa, chứ hà huống là bất kể một cái thứ vật chất nào hay là một cái sự việc nào. Mình nếu có thể xả được cả cho nhất thiết chúng sinh, đó là điều không cô phụ trên Đức Phật dưới sư trưởng, nếu đúng là minh sư. Tà sư không nói, tà sư sẽ dạy mình khác, tà sư sẽ la mắng mình là tại sao không biết thương thầy mà cứ đi lo cho thiên hạ. Minh sư thì rất là hài lòng trên cái vấn đề mà mình có thể sống một cuộc sống gọi là xả mọi cái nghiệp nhân mà cứ chỉ xây dựng trong ngã, mọi cái gì thuộc về ngã thì được ưu tiên, còn mọi cái gì không thuộc về ngã thì không được ưu tiên. Mà nếu tà sư thì sẽ chấp nhận điều đó, mà nếu minh sư thì khẳng định không cho phép điều đó. Mà minh sư thì đòi hỏi rằng mình phải có một cái tâm phụng sự tha nhân. Mà người mà phụng sự tha nhân á, thì người đó đó là cái người không cô phụ cái sự dạy bảo của minh sư, và trên cao hết là Đức Phật. Ngay cái cá nhân của tôi thôi, thường xuyên tôi cũng hay nhắc nhở như vậy. Tôi nói cái người nào mà bây giờ tôi cũng quan sát hết, người nào mà có lo lắng cho tôi nhất nhưng mà gọi rằng là ích kỷ hoặc là khó khăn với lại tha nhân, còn mà quá dễ với tôi mà quá ưu tiên cho tôi, thiệt tình mà nói tôi không có gọi rằng là tin tưởng hay kính trọng người đó đâu. Mà nếu người nào tôi thấy cảm thấy rằng là họ có thể dễ dàng cho mọi người, giúp đỡ được mọi người, thì mình cứ tin tưởng người đó. Bởi vì mình nghĩ như vậy nè, một cái người đệ tử mình, mà đối với những cái người mà cư sĩ hay là những cái người bàng quang khác họ còn có thể tốt nữa, mình là thầy họ, mình đâu có sợ họ bội bạc mình hay họ bỏ rơi mình. Đó là cái vấn đề mà thượng đội hạ đạp, tức là trên thì tôn kính cực kỳ, dưới thì đàn áp thẳng tay, hạng đó tôi hết sức là coi thường và thất vọng. Và biết làm tu không nổi đâu, cứ tu gì chăng nữa cũng chỉ là cái nghiệp thôi, và không thể nào ra khỏi thế tục ra, chứ khoan cũng nói tới phiền não ra, cho nên càng tu càng phiền não. mà không tăng trưởng. Cái gọi là diệt phiền não. Tôi thì có quan niệm vậy, mà không bao giờ chịu để tâm rằng cái người nào mà lo lắng cho mình nhiều nhất, mà bất kể họ đàn áp kẻ khác để họ lo cho mình lấy làm đắc chí và mình lấy làm hài lòng, thì tôi tự xét tôi là một tà sư và một kẻ ngu muội và không biết dạy người kia, làm hư người kia, và chính mình cũng làm hư mình. Mình phải không có phụ Đức Phật bằng cách là tự thân mình á, phải làm cái chuyện mà hoằng pháp lợi sinh, và còn ép những cái người xung quanh cũng phải làm như vậy, cũng phải thực hiện cái vấn đề đó. Mà có thực hiện cái vấn đề đó, phục vụ được mọi người, coi như là tưới nước xuống cả một cái khu vườn, coi cái nhà của mình, coi cái gia của mình, coi cái chùa của mình, coi đồng đạo của mình, coi thầy của mình, coi tất cả mọi người đều bình đẳng trên cái vấn đề mà mình có khả năng phụng sự, mình phụng sự cả. Điều đó tôi hoan hỷ và tán thán. Cái người đó là cái người mà biết đương nguyện chúng sinh đó. Người đó sớm muộn gì cũng ra khỏi thế tục ra, cho dù người đó dưới cái hình thức của bạch y có để tóc, mình cũng biết rằng người đó thân thì phàm nhưng mà tâm thì xuất gia. Còn trái lại, nếu một cái người xuất gia mà không như thế, thì mình biết người đó thân xuất gia nhưng tâm chưa hề xuất gia. Người đó bị Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là cư sĩ trọng. Đức Phật dùng danh từ đó. Đức Phật nói là cư sĩ trọng. Những người mà thân xuất gia nhưng mà tâm chưa hề xuất gia, và tâm vẫn như thế, thì Đức Phật chê quả. Và rồi thì hiểu rằng xuất thế tục gia thì là đương nhiên là cái vấn đề cắt ái, cho nên ngay chính cả Đức Phật cũng vậy. Cho nên Đức Phật từ Gia Du Đà La cho đến Bà Ma Ba Xà Ba Đề là dì ruột của Đức Phật, kiêm là dưỡng mẫu, kiêm là dì ghẻ, kiêm nhiều cái với lại ngài ghê lắm. Người mà thay thế mẹ của ngài tức là Ma Gia Phu Nhân và nuôi nấng ngài đến trưởng thành, dưỡng mẫu đó. Thì kiêm là dì ruột. Nhưng Đức Phật đối xử với Bà Ma Ba Xà Ba Đề, với Bà Gia Du Đà La, với tất cả những bà hoàng, Đức Phật đều dưới con mắt của mấy người đó thì Đức Phật coi bộ giống như rằng là không có ưu tiên cho mình. Đức Phật không có coi mình đặc biệt tí nào ấy, có thể buồn đấy. Thế nhưng mà nhờ như thế, thế mà mấy người đó mới xuất thế tục ra, xuất phiền não ra, xuất tam giới ra, sau chứng quả cả. Là Đức Phật vẫn ép, vẫn bắt, vẫn làm khó trên cái phương diện tu. Đức Phật bắt làm một cái điều khó, không thể lường được, phá cái ngã của mình, là phải gọi một kẻ mà chỉ xưa nay chỉ làm tôi đòi ở trong cung điện, mà xưa nay phải quỳ trước mấy bà hoàng đó, sợ sệt không dám ngóc đầu lên, mà giờ đây ngược hẳn lại, mấy bà hoàng nó phải quỳ xuống dưới chân của cái người đó, nó cũng dám ngóc đầu lên. Đức Phật bắt phải như thế. Người đó là ai? Ubali, tôn giả. Rồi Ubali trở thành người mà cầm cái cán cân gọi là xử phạt toàn thể tăng ni, coi như là chỉ giới đệ nhất trong hàng ngũ của Như Lai. Đức Phật bắt phải rằng là mấy người này phải đành lễ, phải lạy. Phải lạy Ubali. Thì Ubali mới, thì Đức Phật mới cho xuất gia. Còn nếu không thì ngài không từ chối cho xuất gia. Thành ra để cho mấy cái bà đó phải chịu như thế, phải xả hết tất cả những cái mà gọi rằng là kiêu ngạo hay là cái ngã của bản thân mình. Đó. Thì sau đó thay đổi tất cả những cái nhân như vậy, phá đi cái ngã như vậy, thì từ đó trở đi tu hành mới được. Thì bà Ma Ba Sa Ba Đề, bà Gia Du Đà La tu hành mới thành chứng quả. Thành ra cái khó khăn của Đức Phật đó không phải là một cái vấn đề mà gọi rằng là không được đối xử, không được tốt hơn, được nhẹ nhàng với lại minh người đó, mà là thiệt sự là vấn đề muốn tốt đấy, muốn làm tốt đấy. Thành ra Đức Phật mới áp đặt như vậy, mới bắt phải như vậy. Thành ra Đức Phật mới đặt ra cái vấn đề mà gọi là bát kính pháp ở trong biên đi, tức là bắt phải kính trọng tăng. Là chung quy cũng chỉ vì nhắm vào những cái vấn đề là Đức Phật sợ là cái hàng ngũ tăng của Đức Phật có rất là nhiều cái giai cấp thấp hèn, tức là giai cấp của Thù Đà La. Đó. Thì giai cấp đó sẽ bị giai cấp sát đế lợi coi thường vô cùng, mà mấy bà hoàng này là giai cấp sát đế lợi. Thì như vậy trong cái hàng ngũ đó nó sẽ bị là mất cương kỷ. Cho nên thậm chí không phải là những bà hoàng thôi, mà những ông hoàng luôn, tức là mấy ông hoàng tử mà làm chủ của Ubali, chuyên môn sai sử Ubali theo hầu. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật cho xuất gia thì Đức Phật biết trước rồi, và Đức Phật không có cho 7 vị hoàng tử xuất gia ngay, mà Đức Phật chờ Ubali cái đã. Và khi Ubali đến sau Xá Lợi Phất đem về, mà Đức Phật hứa khả cho Ubali xuất gia, mà cho xuất gia trước, và xuất gia xong rồi thì Đức Phật mới bắt mấy ông hoàng kia phải đảnh lễ Ubali rồi mới cho xuất gia, đảnh lễ tất cả mấy ông tỳ kheo trong số đó có gã hầu của mình. Và rồi thì sau đó thì Ubali là một trong thập đại đệ tử của Như Lai. Và là người mà gọi rằng là thay Đức Phật xử phạt tất cả tăng ni. Đó, Ubali được gọi là đệ nhất trì giới đấy. Thế thì khi mà xuất cái thế tục gia như vậy rồi, có một cái tinh thần hiểu rõ được cái thế tục gia đó chỉ là quả của những cái nhân như thế nào, thì ngày nay trở đi những cái nhân đó nhất định làm, và phải làm tất cả những cái nhân khác, những cái nhân đó đưa đến một cái vấn đề đó, diệt hẳn cái thế tục gia. Thì trên cái vấn đề mà khi trong một cái đời sống thực hành, bước vào trong một cái đời sống thực hành tất cả những cái nhân nói trên, mà gọi là nói chung nhất đó là bát chính đạo. Thì khi sống theo một cái cuộc sống mà gọi rằng là 8 cái con đường mà chân chính như vậy đó, thì trong thời gian mà sống như thế, tức là sau khi xuất thế tục gia rồi, thì bắt đầu đúng nghĩa là cái vấn đề xuất gia. Mà xuất gia đây là sống ở trong một cái căn nhà mới, tức là với cái nhân cái quả mới là căn nhà tu tập, căn nhà của bát chính đạo. Đó là nói theo thanh văn, còn nếu mà nói theo đại thừa Bồ Tát thì là nhiều lắm, căn nhà của lục độ, hay căn nhà của 37 phẩm trợ đạo, hay là căn nhà của nhất mọi thứ các pháp. Thế thì khi mà xuất gia mà sống đúng theo tất cả những cái tinh thần mà đạo đó đó, thì phiền não không có cách gì mà phát sinh được hết. Tại sao vậy? Thì đây cũng có thể nói đến cái vấn đề mà gọi là đới hoặc tu hành. Thì khi mà có thể đới hoặc tu hành thì mới đới hoặc vãng sinh. Hoặc là phiền não, hoặc là nó đới nghiệp cũng được, hoặc là nó đới hoặc cũng được. Thành ra cái khi mà nhất quyết tu theo con đường của bát chính đạo, ở trong con đường của bát chính đạo đó nó tu 37 phần trợ đạo, thì người đó có thể đới hoặc tu hành. Và khi đới hoặc tu hành cho đến cái cấp độ mà xuất phiền não ra, thì bao nhiêu phiền não lạc hoặc tiêu hết. Nó không có cơ hội để thành hình cho đến tận tề, cho đến cái lúc vĩnh viễn không còn có cơ hội để thành hình nữa. Tại người đó giác ngộ rồi. Thành ra nó không còn có cách gì mà khởi ra được. Bây giờ phiền não có khởi ra thì cái người giác ngộ nó cũng thấy nó là bồ đề. Nó chẳng còn một cái hữu hiệu nào hết. Là cái này bây giờ mình có thể ví dụ. Bây giờ nếu một cái người mà sống theo một cái gọi là lý tưởng bát chính đạo, sống theo một cái con đường của lục độ, của tứ đế, của 37 phẩm trợ đạo, thì khi con người đó sống như thế thì tất cả những cái mà tập, dư tập nó còn hết. Tập là nhân của quả khổ, nó còn hết. Nhưng mà nhờ rằng là người này cứ sống ở trên cái con đường như vậy, nhiếp mình ở trên con đường như vậy, thì cái hành những cái nhân mới như vậy, thì những cái nhân cũ này á, nó không có cơ hội để phát tác. Nói như vậy cho dễ hiểu. Tức là một người xuất gia, thì bây giờ một người mới lớn lên, một người thanh niên 17, 18 tuổi phát tâm xuất gia, thì khi họ phát tâm xuất gia thì đáng lý ra nếu họ không phát tâm xuất gia thì những cái nhân, những cái quả như vậy sẽ trổ. Tức là họ sẽ lấy vợ, họ sẽ sinh con để cái. Và khi họ lấy vợ thì sao? Họ sẽ có những cái nhân duyên của vợ chồng, tức là khổ lạc xen tạp. Họ có nhân duyên của cha mẹ đối với con cái, cũng là buồn vui lẫn lộn. Rồi họ ra ngoài xã hội, đụng chạm, làm ăn buôn bán, sinh sống. Họ đụng chạm người này và đụng chạm người kia, họ sẽ có phúc họa đủ điều. Thế nhưng khi họ phát tâm niệm xuất gia, coi như họ exit, họ rẽ đi một cái ngã khác, thì những cái quả đáng lẽ đó, nó đáng lẽ chỗ, thì những cái quả đó họ gánh nó trên thân họ, trên tâm họ. Họ đi bằng con đường khác, nó không chỗ, đi bằng con đường kia nó chỗ. Tại vì gọi rằng là nhân duyên hội ngộ, thời quả báo đó. Nó tự thọ thôi đó. Thì tất cả khi mà nhân duyên nó đến, tất cả thời tiết nhân duyên nó đến, thì bao nhiêu cái quả báo nó tự nó hiện. Thành ra bây giờ đi trên cái con đường khác thì tất cả những cái quả này nó không có cái nhân duyên để nó trổ, nhưng không phải là nó mất đâu, nó còn đó. Bằng chứng là nếu người đó đang đi trên cái con đường của sự xuất gia thì tất cả những quả báo đó nó không trổ. Mà nếu người đó lại một lần nữa exit, chun ra lại cái con đường của thế gian, thì những cái quả báo đó đúng thời tiết nhân duyên trổ. Người đó lại có vợ có con, người đó lại cũng có tất cả những cái vấn đề khổ não của một cái người mà có gia. Thành ra thế mới biết rằng là một người tu hành là một người đó hay mang tất cả những cái nghiệp ở bên thân theo. Và nhờ rằng là đi trên con đường của tu hành với nhân duyên của tu hành không, nó không có kết hợp với lại cái nhân duyên của sinh tử quả báo đó. Cho nên những cái quả khổ vợ chồng con cái nó không thể nào nó hiện được, tại nó không có trợ nhân, trợ duyên. Tại nó không chỗ không phải là không có. Tại mình sử dụng cái trợ nhân và trợ duyên khác cho nên nó không chỗ. Còn nếu mình cho nó cơ hội thì quả báo hoàn tự thọ. Thì quả báo nó tự hiện lên và mình tự chịu. Thành ra vậy mới biết là khi mình trên cái con đường mà bát chính đạo, sống theo bát chính đạo như vậy, thì tất cả những quả báo nó không trổ được. Cho nên mới nói là xuất phiền não ra. Cho nên tất cả những cái phiền não đó, tức là những cái khổ của sinh tử, nó không trổ được. Khổ trong cái cuộc sống chết này, trong cái cuộc đời này, mình có thể thoát. Thành ra nó mới có thể gọi là làm cho phiền não không có thể sinh. Đó là nhờ cái vấn đề mà xuất gia, đúng cái nghĩa như vậy đó, là sau khi bỏ cái thế tục xa, bước chân vào trong, đại khái là cũng có thể nói rằng là một cái giải thoát gia đi. Thành ra Phật Pháp cho đến mức rằng là không còn phân biệt có gia nữa, tức là đâu đâu cũng bình đẳng, không còn có phân biệt một cái chỗ này với chỗ nọ khác, cho nên không còn có gia nữa. Thì cái đó là cái cứu cánh. Còn đây là nói trên cái vấn đề mà khi một người tu thì nó mang theo như vậy. Nhưng mà cái khi tu thì nó cũng có hai cái vấn đề. Thì cái vấn đề rằng khi mà mình hành theo tất cả những cái pháp tu đó, thì cái nào nó cũng có cái cạm bẫy của nó cả. Trong cái thế tục gia nó có cạm bẫy của nó, tức là nó lừa người ta để cho người ta không hiểu, để cho người ta có thể rằng là tự nhiên nó biến cái chùa chiền nó thành ra đó, thành của riêng. Thành ra ở đây á, thì khi xuất gia cũng vậy. Thì khi xuất gia mình sống theo những cái tinh thần như thế, mình thoát khỏi, mình sẽ nhìn cái thứ nhất đó là thoát khỏi cái quả khổ, tức là thoát khỏi ác nghiệp, ác báo, thoát, mà lại tăng trưởng phúc thiện. Nghĩa là làm sao? Được cung kính, được cúng dường, được ưu tiên. Rõ ràng. Nhưng mà rồi cái này nó mới phát sinh đây. Cái nào cũng là bẫy cả. Đó. Cái quả khổ là một cái gì khủng khiếp rồi, sợ rồi. Bây giờ cái quả lạc, tức là những cái được cung kính, cúng dường. Đó. Thì được ưu tiên thì tất cả những cái đó nó sẽ đưa đến trong cái vấn đề mà sản sinh phiền não, mà không phải rằng là mang phiền não, tu hành mang phiền não đi, phiền não không chỗ được, gọi là đới hoặc vãng sinh. Ví dụ không phải đới hoặc mà là sinh hoặc, tức là sinh hoặc đó là trường hợp tinh tế vô cùng, sinh ái, có nghĩa là ái cái sự cúng dường đó, ái cái danh tiếng đó, ái cái sự kính trọng đó, tức là mê đắm những thứ đó, yêu thích những thứ đó, nghĩ cách củng cố, nghĩ cách duy trì và đấu tranh nếu tất cả những thứ đó của mình bị đe dọa. Có nghĩa là mình có danh, mà nếu có một cái kẻ nào đó mà cũng mon men đến, mà có vẻ như là làm mình bớt danh đi, danh phải chia làm hai, thì mình bắt đầu cảm thấy kẻ đó là một kẻ tội phạm đối với mình. Mà tội phạm ở chỗ nào? Chỉ vì nó có một cái tội, là cái tội nó làm mình giảm danh, tại vì danh phải chia bớt. Nó chỉ có một cái tội thôi, tội nó làm giảm cúng dường là bởi vì rằng là bây giờ cúng dường cũng chia bớt. Đó. Nó có một cái tội đó. Cái tội đó nó là làm cho mình bị mất đi lợi. Nói chung thì tất cả những cái ái đó nó mới năng sinh như vậy. Thì Đạo Phật mới gọi những cái đó là danh văn lợi dưỡng. Mà tất cả những thứ đó đều là ái. Thế nếu mà người mà không ái danh, không ái lợi, không ái, nghĩa là gọi rằng là tài, thì đương nhiên rằng là người đó mới bình an thật sự. Cho nên vì như thế mới thấy rằng là cái vấn đề mà Đức Phật nó cắt ái từ thân là quan trọng dường nào. Cho nên nó ái dục vi nhân mà ái mệnh vi quả. Thế là lời của Đức Phật nói trong kinh Viên Giác. Nó nói rằng là sinh tử luân hồi ái vi căn bản. Thành ra ái là đầu dây mối rợ. Thành ra cứ khởi một cái tâm như thế mà không cắt ái, thì tự nhiên bao nhiêu cái phước đó bây giờ trở thành cái phiền não cho mình. Thành ra những cái đó là cái phước, nhưng mà rồi chính vì cái phước đó mà mình phiền não, chính vì cái phước đó mà mình tạo tác, mình khởi đấu tranh, mình khởi sự tranh chấp, mình khởi sự đấu tranh đó, giữa chùa này chùa kia, giữa thầy này thầy nọ, giữa mọi thứ như vậy, mình khởi lên, anh ra nó thành nghiệp lại.